là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 4 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng.
Tổng doanh thu của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh trong năm 2019 ước đạt 3.800 tỷ đồng.
Yên Bái hỗ trợ nông dân 50 tỷ đồng để phát triển sản xuất.
Tiếp đó là ghi nhận về những kết quả Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay 14 tháng 10, Ban Dân vận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết Dân vận khéo năm 2019. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Sự hội thảo tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, các ban ngành đoàn thể của tỉnh. Tác phẩm Dân vận được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây vừa tròn 70 năm được đăng trên báo Sự thật số 120 ra ngày 15 tháng 10 năm 1949 với bút danh XYZ. Chỉ với hai từ đầu đề và 573 từ của toàn bộ bài viết, nhưng tác phẩm được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng, giải đáp cho vấn đề có tính chất căn bản cấp thiết của công tác dân vận trước yêu cầu của Đảng và của lịch sử khách quan đặt ra. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn. Quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng dân chủ qua bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, công tác dân vận chính quyền. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, hội thảo là dịp để các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận, từ đó vận dụng sáng tạo linh hoạt tư tưởng về dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn công việc và cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn trong thời gian tới, các cấp ngành và toàn thể hệ thống chính trị tiếp tục vận dụng sáng tạo công tác dân vận. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng chúc mừng các tác giả đạt giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo và mong muốn sẽ có nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền về công tác dân vận, góp phần nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo năm 2019. Trong đó, tỉnh Yên Bái vinh dự có hai tác phẩm của nhóm tác giả Bích Thu Tuấn Anh và Phạm Lương Trần Tiến, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được chọn vào vòng chung khảo của cuộc thi.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngày 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2019. Sáng nay, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí chúc toàn thể cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị thời gian tới tập thể cán bộ, công chức trong ngành tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục tồn tại khó khăn, rà soát lại tất cả công việc đã làm, chưa làm để chủ động đề ra phương hướng giải quyết, khắc phục, tiếp tục đoàn kết đồng thuận, triển khai thực hiện đúng quy trình quy định, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Ngày 14 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Chấn tổ chức luyện tập tổng hợp, rút kinh nghiệm chuẩn bị cho thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, từng thành viên trong khung tập huyện Văn Chấn và ba xã Suối Giàng, Đồng Khê, Thanh Lương đã phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân theo cương vị chức trách đảm nhiệm, bám sát nhiệm vụ, liên hệ thực tiễn, điều hành luyện tập đúng nguyên tắc, linh hoạt sát tình huống. Các ý kiến đề xuất trong các hội nghị đảm bảo chất lượng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, gắn với trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Các lực lượng tham gia luyện tập thực binh bắn chiến đấu và xử trí tình huống A2 nắm chắc nội dung, luyện tập thuần thục theo tình huống giả định và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau luyện tập, Ban chỉ đạo và đạo diễn của tỉnh đã tiến hành rút kinh nghiệm, chỉ đạo điều chỉnh phương pháp điều hành, làm cơ sở cho phần khung tập tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện và làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập đạt kết quả cao nhất.
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2019 tổng doanh thu đạt trên 3.800 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, lập trang web trung tâm mua sắm trên mạng tạo cơ hội cho doanh nghiệp liên kết để tiêu thụ hàng hóa sản phẩm, đáp ứng thị trường, chuyển đổi được 5 mô hình của hội viên từ hộ sản xuất kinh doanh thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Tham gia chương trình cà phê doanh nhân do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức, chị em đã chia sẻ đề xuất các khó khăn cần tháo gỡ của doanh nghiệp. Thời gian tới, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên mở rộng ngành nghề kinh doanh, duy trì hoạt động xúc tiến giao thương, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm tại thành phố Yên Bái, phối hợp với các hiệp hội trong và ngoài tỉnh trao đổi kết nối giao thương các sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn về chương trình quản lý doanh nghiệp, thuế và các chính sách cho các chị em nữ doanh nhân trong tỉnh. Ước tính tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong năm 2019 đạt trên 3.800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.400 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi và hội viên nông dân giúp đỡ trên 20.000 hộ hội viên nghèo với số tiền gần 50 tỷ đồng bằng hình thức cho vay không tính lãi, hỗ trợ cây con giống các loại với kinh phí trên 17 tỷ đồng, tham gia trên 200 ngày công lao động, xây dựng nhà cửa, cải tạo vườn, chuồng trại. Đến nay đã có 1.530 hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp hội đã tạo việc làm cho trên 9.000 lao động địa phương có thu nhập ổn định. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp tục tư vấn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng các mô hình liên kết 6 nhà, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi cây trồng, tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng hàng hóa, từng bước chuyển đổi phương thức canh tác sản xuất nhỏ lẻ phân tán sang canh tác thu mua tiêu thụ hàng hóa tập trung, Hợp tác xã dâu tằm Yên Thái do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thái, huyện Văn Yên thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần tập hợp các hộ dân là phụ nữ trên địa bàn cùng nhau liên kết, hợp tác, góp phần tạo việc làm và nâng cao giá trị sản xuất dâu tằm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả mô hình hợp tác xã này qua phóng sự sau.
Trước đây, gia đình chị Nông Thị Thiết ở thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên trồng dâu nuôi tằm với quy mô nhỏ. Do không am hiểu kỹ thuật nuôi tằm và chưa biết áp dụng tiến bộ khoa học để phát triển mô hình nên hiệu quả kinh tế không cao. Hơn nữa, sản phẩm kén tằm làm ra thường bị các thương lái ép giá nên nguồn thu thấp. Do đó, chị Thiết đã tham gia vào hợp tác xã dâu tằm Yên Thái do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập. Từ khi tham gia vào hợp tác xã, chị Thiết đã được các thành viên chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật nuôi tằm. Sản phẩm làm ra được hợp tác xã thu mua tại nhà nên chị rất yên tâm để phát triển mô hình với 2 mẫu trồng dâu và trên 120 m² nhà tằm. Mỗi tháng chị Thiết thu được trên 10 triệu đồng. Chị Nông Thị Thiết cho biết.
Tôi tham gia vào hợp tác xã này, tôi được tập huấn vào cho chính bản thân tôi và được tham gia được học hỏi các hội viên mà những gia đình mà nuôi rồi thì chúng tôi sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn về để áp dụng mà cho gia đình chúng tôi, gia đình tôi là có thể phát triển mạnh hơn.
Nhận thấy thị trường nguồn nguyên liệu kén tằm đang phát triển mạnh và lợi thế của địa phương về quỹ đất rộng, nhiều hội viên phụ nữ của xã Yên Thái đã tham gia vào hợp tác xã dâu tằm Yên Thái với mong muốn có đầu ra cho kén tằm ổn định cũng như liên kết trong phát triển mô hình, áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật để nâng cao giá trị kinh tế. Bà Hà Thị Mùi, xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho hay.
Sau khi ý tưởng thành lập các tổ hợp tác và ra mắt hợp tác xã thì đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tạo điều kiện động viên về tinh thần cũng như là vật chất, hỗ trợ chúng tôi là 10 triệu đồng để chúng tôi bước đầu để hợp tác xã chúng tôi phát triển, và cũng được Ủy ban nhân dân xã cũng như là các phòng ban của huyện Văn Yên cũng tạo mọi cái điều kiện, các cái thủ tục để cho hợp tác xã chúng tôi phát triển tốt. Và trong thời gian vừa qua thì bước đầu để hợp tác xã chúng tôi đã có thu nhập và tất cả các thành viên thì đều ủng hộ và tạo mọi điều kiện phục vụ cho việc sản xuất về cây con giống, phân bón cho việc dâu tằm của xã Yên Thái phát triển trong thời gian vừa qua. Toàn thể các thành viên trong tổ hợp tác đều rất yên tâm sản xuất, và đặc biệt trong thời gian vừa qua thì sản lượng kén cũng đã phát triển rất là tốt, giá kén thì rất là ổn định. So với thị trường thì công ty mua giá kén rất là cao, hiện nay là từ 95 đến 105.000 một cân kén. Để chị em cũng yên tâm sản xuất, đặc biệt là gắn bó với cây dâu tằm.
Hợp tác xã dâu tằm Yên Thái chính thức được thành lập và hoạt động vào tháng 7 năm 2019, thu hút tới 55 thành viên tham gia. Với hoạt động chính là cung ứng dịch vụ nuôi tằm, mua bán tằm giống kén tằm, mua bán giống cây dâu tằm, kinh doanh vật tư nông nghiệp và phục vụ ngành dâu tằm, máy móc thiết bị nông lâm nghiệp. Hợp tác xã đã giúp hội viên phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cũng như thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị. Để có đầu ra ổn định cho sản phẩm, hợp tác xã đã ký kết hợp đồng đầu tư nuôi tằm và tiêu thụ cánh tằm với công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc. Đồng thời tìm kiếm doanh nghiệp để cùng đầu tư bao tiêu sản phẩm, giúp hội viên phụ nữ yên tâm phát triển mô hình một cách bền vững. Hiện tại hợp tác xã đã trồng được 10 ha dâu đảm bảo cung cấp thức ăn đầy đủ trong quá trình nuôi tằm lấy kén. Dự kiến mỗi năm hợp tác xã sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 10 tấn kén tằm thành phẩm. Với giá bán trung bình 90.000 đồng một kg, sau khi trừ chi phí sẽ đem về nguồn lợi nhuận trên 250 triệu đồng. Chị Nông Thị Thu, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Yên Thái, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói:
Tôi cũng nhận thấy là trồng cây dâu thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng cây lúa, và chị em cũng đã rất là đồng tình hưởng ứng. Thì qua những cái đợt nuôi thì chúng tôi cũng đã ký kết với cái công ty tơ tằm miền Bắc thì để bao tiêu cái sản phẩm cho hội viên và được liên kết giữa người dân với doanh nghiệp thì nó ổn định, giá cả ổn định. Thì chị em nhận thấy là cái trồng cây dâu nuôi tằm thì nó sẽ mang lại cái lợi ích kinh tế cao hơn, giảm xóa đói giảm nghèo, giúp cho hội viên xã Yên Thái một phát triển.
Tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng hợp tác xã dâu tằm Yên Thái đã phát huy hiệu quả vai trò của mô hình kinh tế tập thể, góp phần tập hợp những hộ nuôi tằm nhỏ lẻ và đưa sản phẩm dâu tằm của địa phương trở thành sản phẩm thế mạnh, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hội viên phụ nữ.
Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024, sáng nay Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị Ủy ban hội lần thứ 2 khóa 5. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2019. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái đã thông qua tờ trình xin ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái khóa 5, dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái khóa 5, chương trình công tác toàn khóa của Ban kiểm tra Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái khóa 5, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8 và thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị Ủy ban hội. Đồng thời thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị Ủy ban hội lần thứ 2 khóa 5 nhiệm kỳ 2019-2024.
Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà lần thứ 2 năm 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 11. Với một số các hoạt động như hội thi đèn lồng, hội chợ thương mại và hội chợ quê, thi đánh giá mẫu mã chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh, thi vườn bưởi đẹp, cây bưởi đẹp, thi bóc trình bày bưởi, thi đua thuyền trên hồ Thác Bà, triển lãm ảnh tham quan vườn bưởi cùng các di tích lịch sử văn hóa và khám phá hồ Thác Bà. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao như biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục các dân tộc, thi đấu bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian. Hiện nay huyện Yên Bình đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách về dự lễ hội, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội, tăng cường tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và thành công.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả thăm dò hậu bầu cử, Đảng Pháp luật và Công lý của ông Jarosław Kaczynski nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan ngày 13 tháng 10. Theo kết quả thăm dò, Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền đã nhận được sự ủng hộ của 43,6% cử tri, tương đương với 239 ghế tại Hạ viện, nhiều hơn 8 ghế so với yêu cầu để có thế đa số tại Quốc hội. Đảng Liên minh Công dân ủng hộ hội nhập châu Âu về thứ hai với 27,4% số phiếu ủng hộ. Phát biểu sau khi kết quả thăm dò hậu bầu cử được công bố, Chủ tịch Đảng Pháp luật Công lý, ông Jarosław Kaczynski khẳng định thắng lợi này cho phép đảng của ông tiếp tục thực hiện chương trình cải cách sâu rộng trong 4 năm tới. Theo giới phân tích, đảng cầm quyền giành được thắng lợi là do những cam kết về thu hẹp khoảng cách giàu nghèo cùng nhiều chính sách xã hội có lợi cho phần đông cử tri.
Ngày 13 tháng 10, các lực lượng người quốc ở miền Bắc Syria đã nhất trí hợp tác với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm chống lại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Trên trang mạng xã hội Facebook, lực lượng người quốc thông báo đã đạt được một thỏa thuận với chính phủ Syria. Hãng thông tấn nhà nước Syria cho biết quân đội nước này đã triển khai lực lượng đến miền Bắc để đối phó với các cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong ngày 13 tháng 10, phát biểu tại đài CBS News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút 1.000 binh sĩ còn lại khỏi miền Bắc Syria một cách nhanh chóng và an toàn toàn nhất có thể. Theo ông Esper, lực lượng người quốc đang tìm cách thỏa thuận với Syria và Nga để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, trong ngày 13 tháng 10, ít nhất 14 người thiệt mạng ở đông bắc Syria khi Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh tấn công vào lực lượng người quốc. Hai thị trấn gần biên giới phải hứng chịu những trận pháo kích nặng nề. Ngày 13 tháng 10, Liên đoàn Ả Rập đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra các biện pháp nhằm buộc Ankara phải ngừng chiến dịch quân sự tại Syria và ngay lập tức rút quân khỏi quốc gia này. Một thông cáo báo chí sau hội nghị, Ngoại trưởng các nước Ả Rập cũng đã kêu gọi Hội đồng Bảo an đình chỉ hỗ trợ về quân sự và tình báo mà có thể trợ giúp cho cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã có chuyến thăm tới Iran và hội đàm cùng Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani để tìm biện pháp giải quyết tình trạng căng thẳng trong khu vực. Sau khi kết thúc chuyến thăm Iran, Thủ tướng Pakistan sẽ tiếp tục đến Ả Rập Xê Út với vai trò trung gian nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước. Trong khi đó, Tổng thống Iran hoan nghênh những nỗ lực của Pakistan trong việc hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Ông Rouhani nhấn mạnh những mâu thuẫn hiện nay có thể được giải quyết thông qua đối thoại chính trị. Ngoài ra, điều kiện quan trọng để mang lại hòa bình khu vực là phải kết thúc cuộc chiến tranh Yemen.
Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết 3 tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã hộ tống tàu khu trục của Mỹ kể từ khi tàu này tiến vào Biển Đen ngày 13 tháng 10. Theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, tàu khu trục Essen cùng với các tàu tên lửa nhỏ Vinnyt, Volochek và Orekhovo, Zuevo đang theo dõi sát các chuyển động của tàu hải quân Mỹ ở Biển Đen. Trước đó, Nga cũng tiến hành nhiều hoạt động giám sát tại tàu khu trục Mỹ qua Biển Đen. Gần đây nhất là vào ngày 8 tháng 8, tàu USS Porter của Mỹ được trang bị tên lửa hành trình và tên lửa đánh chặn đã tiến vào khu vực phía nam của Biển Đen và tàu khu trục Medlivy của Nga đã được điều động theo sát các động thái của tàu Mỹ.
Ngày 13 tháng 10, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno và lãnh đạo các cộng đồng thổ dân đã nhất trí về một thỏa thuận giúp chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài suốt 2 tuần qua. Trước đó cùng ngày, quân đội Ecuador tuyên bố đã dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm tại thủ đô Quito nhằm đảm bảo sự an toàn của các lãnh đạo địa phương tham gia vòng đối thoại đầu tiên với chính phủ. Theo thỏa thuận vừa đạt được, chính phủ Ecuador nhất trí rút lại luật ngừng trợ cấp nhiên liệu và thành lập một ủy ban với sự tham gia của đại diện các tổ chức biểu tình để xem xét lại luật mới. Đổi lại, cộng đồng thổ dân cũng đồng ý chấm dứt biểu tình trên khắp đất nước. Làn sóng biểu tình đã bùng phát tại 17 trên 24 tỉnh của Ecuador từ đầu tháng 10 nhằm phản đối các biện pháp cải cách kinh tế thắt lưng buộc bụng của chính phủ, trong đó có việc chấm dứt chính sách trợ giá nhiên liệu hồi tháng trước nhằm đáp ứng thỏa thuận với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để đổi lại khoản vay trị giá 4,2 tỷ đô la Mỹ. Với quyết định ngừng trợ giá này, giá nhiên liệu đã tăng 120% kể từ ngày 3 tháng 10 vừa qua. Trong các cuộc biểu tình này, nhiều đối tượng quá khích đã kích động bạo loạn đường phố dẫn tới 5 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 1.100 người biểu tình quá khích.
Người dân Nhật Bản đang phải nỗ lực khắc phục hậu quả của siêu bão Hagibis. Hiện đã có tới hơn 40 người thiệt mạng. Việc dọn dẹp sau bão dự kiến sẽ phải kéo dài nhiều ngày. Ngoài 40 người tử vong, 15 người vẫn đang mất tích, 189 người bị thương trong cơn bão cuối tuần qua. Giới chức Nhật Bản cho biết lượng mưa đo được trong vòng 1 đến 2 ngày qua tại nhiều khu vực đã bằng 40% lượng mưa trung bình hàng năm của cả nước. Theo Bộ Đất đai và Giao thông Nhật Bản, những con đê dọc 21 tuyến đường thủy đã bị vỡ, bao gồm cả sông Chikuma ở tỉnh Nagano, phía tây bắc Tokyo. Toàn bộ một khu vực rộng lớn đã bị ngập trong bùn và nước, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu từ 2 đến 3 mét. Thủ tướng Nhật Bản chỉ đạo trợ giúp khẩn cấp hơn 30.000 người phải đi sơ tán, cam kết sẽ cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, chăn màn cho người dân, đồng thời khẩn trương khôi phục nguồn cung điện nước. Hiện 55.000 hộ gia đình tại Tokyo và vùng lân cận không có điện sinh hoạt. Công ty điện lực Tokyo vẫn đang nỗ lực sửa chữa đường dây bị hư hỏng trong cơn bão. Theo công ty TEPCO, việc cung cấp điện lại 90% khu vực sẽ được khôi phục vào ngày 16 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Yên Bái ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp, góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2019, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Những năm đầu bắt tay vào làm kinh tế, gia đình ông Cao Xuân Trung ở thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái gặp không ít khó khăn do thiếu kiến thức và vốn. Song với sự hỗ trợ của Hội Nông dân thành phố Yên Bái, ông Trung đã mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi ong lấy mật. Sau khi tham gia hợp tác xã ong mật của xã, ông Trung tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi ong nên trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 200 triệu đồng. Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Ông Cao Xuân Trung ở thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái phấn khởi cho biết.
Cái mong muốn của chúng tôi bây giờ là gia đình tôi rất nhiều mà sản phẩm là cũng tiêu thụ nó cũng chỉ là gọi là nhỏ lẻ thôi, mối quan hệ con biết thôi. Thế còn thì mong muốn là muốn vào cái hợp tác xã để có cái chuỗi sản xuất, xong nhờ nhà nước can thiệp để mình có cái chỗ đứng trên thị trường.
Từ khi tham gia hội nông dân, anh Hoàng Văn Liêm ở thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Năm 2007, gia đình anh bắt tay vào phát triển kinh tế với mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu lãi trên 600 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 3-4 lao động địa phương với thu nhập trên 4 triệu đồng một người mỗi tháng. Với những thành quả đó, năm 2019, gia đình anh được tặng bằng khen của Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Anh Hoàng Văn Liêm, thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi cũng muốn đề xuất là có những nguồn vốn ở trong tương lai để hỗ trợ bên hội viên tôi phát triển mô hình cao hơn một điểm tới điểm, thành công hơn.
Là xã vùng 3 với trên 95% là đồng bào dân tộc, trong những năm qua, xã Xuân Lai luôn quan tâm tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Ông Phạm Văn Khai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Lai, huyện Yên Bình khẳng định.
Để tiếp tục mà để đẩy mạnh nông dân phát triển kinh tế trên địa bàn xã thì chúng tôi cũng có cái chủ trương là căn cứ vào cái nguồn lực của nhân dân, căn cứ vào cái việc làm thực tế của bà con nhân dân và cũng như là cái chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng chú trọng là chỉ đạo bà con nhân dân là tập trung là chăn nuôi đại gia súc, gia cầm thế và các cái công việc khác và đồng thời là tuyên truyền vận động bà con nhân dân là giúp nhau. Những gia đình có cái điều kiện thì giúp nhau, những gia đình là có điều kiện kém hơn thế mà cùng nhau là phát triển.
Để giúp hội viên sản xuất có hiệu quả và thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội nông dân huyện Yên Bình đã hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và định hướng sản xuất, lựa chọn những mô hình làm ăn có hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn.
Ông Nguyễn Đức Vượng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Triển khai thực hiện tốt các cái phong trào thi đua yêu nước và tập trung chủ yếu vào cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi coi trọng đó là cái nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội của các cấp hội trong toàn huyện và duy trì và phát triển nhân rộng cái mô hình này ra thì các cái hộ đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Toàn tỉnh hiện có trên 113.000 hội viên nông dân. Qua bình xét, hàng năm có 50% số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa các giống cây, con mới vào chăn nuôi, trồng trọt, khai thác phát huy tiềm năng lợi thế địa phương để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, thiếu vốn, thiếu lao động phát triển sản xuất, các cấp hội đã phối hợp giúp đỡ trên 12.000 hộ nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo. Đồng thời tuyên truyền vận động các hộ hội viên, hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp với số vốn trên 12 tỷ đồng theo hình thức cho vay lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho gần 29.000 hộ, hội viên vay với tổng dư nợ trên 1.100 tỷ đồng, triển khai 92 dự án từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền trên 14 tỷ đồng cho gần 500 hộ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, trong 9 tháng năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 8 mô hình theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, 11 hợp tác xã, 115 tổ hợp tác và 39 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả. Đặc biệt, Hội Nông dân các cấp đã xây dựng 20 mô hình thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, nhiều tuyến đường tự quản, xanh sạch đẹp và mô hình thắp sáng đường quê. Để giúp nông dân trong tỉnh tiếp tục phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế với quy mô lớn theo hướng bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao, rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành với các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Cho biết về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái, khẳng định.
Chúng tôi tuyên truyền vận động nông dân Yên Bái xác định rõ vai trò chủ thể của mình trong phong trào xây dựng nông thôn mới nói chung trên địa bàn tỉnh Yên Bái có những nội dung rất mới, ví dụ như là hợp tác xã, tổ hợp tác, thế rồi là xây dựng huyện thành huyện nông thôn mới, thế rồi là xã nông thôn mới kiểu mẫu, vân vân. Thì tất cả những nội dung này đặt lên vai nông dân chúng tôi trong công tác tuyên truyền. Thứ hai nữa là hiện nay thì chúng tôi đang hướng vận động nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, thì chúng tôi sẽ phải vận động rất là tích cực để cái này nó trở thành một phong trào. Thời kỳ bây giờ thì không còn con đường nào khác đối với nông dân Yên Bái là phải hợp tác để chúng ta có thể làm chuỗi, để chúng ta có thể tìm cách để tiêu thụ sản phẩm. Thế còn một trong những vấn đề đặt ra đối với lại nông dân Yên Bái thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại các ngành của tỉnh, đặc biệt là các ngành chuyên môn trong cái việc là xác định được rõ các cái sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có cả những cái sản phẩm OCOP đã xác định ở các cái xã phường. Trên cơ sở đó thì chúng tôi liên kết cùng với lại các ngành, kể cả các bộ ngành trung ương nữa, và qua cái kênh của Trung ương Hội và kể cả các tổ chức quốc tế nữa, để tìm một cái đầu ra sản phẩm bền vững cho các cái sản phẩm không những của nông nghiệp mà kể cả về gỗ rừng trồng của cái chương trình FFFF, thế rồi là các cái sản phẩm mà đặc thù cũng như là hữu cơ đặc sản của trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực khuyến khích hội viên nông dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, từ đó góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, American đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, thế nhưng đội tuyển Đức vẫn có được chiến thắng cách biệt trước đội tuyển Estonia chỉ với 10 người thi đấu trên sân. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Đức cho thấy sự vượt trội khi hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Thế nhưng sức ép mà đội khách tạo ra còn chưa được cụ thể hóa bằng bàn thắng, thì đến phút 14, American bị nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay sau tình huống phạm lỗi trước vạch 16m50. Tới phút 51, đội tuyển Đức còn có được bàn mở tỷ số sau tình huống Gundogan tung cú sút trái phá từ bên ngoài vòng cấm địa làm tung lưới đội tuyển Estonia. Sau đó 6 phút, cỗ xe tăng tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Một lần nữa, Gundogan có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi trúng người của cầu thủ đội tuyển Estonia đổi hướng làm bó tay thủ môn Lemet. Tới phút 71, Werner ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Đức dù chỉ thi đấu với 10 người trên sân. Với kết quả này, đội tuyển Đức tiếp tục đứng thứ hai bảng C vòng loại Euro 2020 sau đội tuyển Hà Lan, dù có cùng 15 điểm nhưng lại thua chỉ số đối đầu trực tiếp. Vòng loại Euro 2020 đã đi đến những lượt trận cuối cùng và danh tính các đội bóng tham dự vòng chung kết cũng lần lộ diện. Sau loạt trận sáng nay 14 tháng 10 đã có thêm 2 đội đoạt vé dự vòng chung kết giải đấu hè 2020 là Nga và Ba Lan. Đội tuyển Nga dù phải đến làm khách trên sân của đảo Sip nhưng vẫn thể hiện sức mạnh đáng nể với chiến thắng 5-0. Những cầu thủ ghi bàn là Cheryshev với cú đúp, Odozhev, Druba và Golovin. Chiến thắng này đã giúp đội tuyển Nga có 21 điểm, bỏ xa đội đứng thứ 3 ở bảng Y chính là đảo Sip đến 11 điểm. Trong khi đó, cú đúp của tiền vệ Liverpool Wijnaldum đã giúp Hà Lan giành chiến thắng 2-1 trên sân của Belarus ở vòng bảng C vòng loại Euro 2020 hôm 13 tháng 10. Ở lượt trận thứ 6 bảng E vòng loại Euro 2020 diễn ra sáng 14 tháng 10, Gareth Bale đã tỏa sáng giúp xứ quên có được một điểm quý giá với trận hòa 1-1 trước đội khách Croatia. Tay vợt tài năng 23 tuổi người Nga Danil Medvedev hạng 4 ATP vừa dễ dàng đánh bại Alexander Zverev của Đức sau 2 set với tỷ số 6-4 và 6-1 trong trận chung kết hôm 13 tháng 10 để giành danh hiệu vô địch giải quần vợt Thượng Hải Master 2019. Lần đầu đánh bại tay vợt hạng 6 ATP, Zverev trong tổng số 5 trận cả hai chạm trán nhau. Medvedev có tổng cộng 5.875 điểm trên bảng xếp hạng thế giới và xuất sắc vượt qua huyền thoại sống Thụy Sĩ Roger Federer để đứng vị trí thứ 3 trong danh sách 8 tay vợt xuất sắc nhất năm. Tham dự giải đấu danh giá ATP Final 2019 sẽ diễn ra ở thủ đô London, Anh từ ngày 10 tháng 11 tới. Ngày Chủ nhật 13 tháng 10, Brigit Kosgei, đại diện nữ giới lên tiếng với một kỷ lục thế giới mới của nữ ở giải Chicago Marathon, một trong 6 giải marathon lớn nhất thế giới. Brigit Kosgei cũng chính là nhà đương kim vô địch của giải. Nữ vận động viên người Kenya hoàn thành quãng đường với thời gian 2 giờ 14 phút 04 giây. Thành tích của Brigit Kosgei nhanh hơn 1 phút 21 giây so với kỷ lục cũ đã tồn tại 16 năm do Parorat Clip nắm giữ.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.